Bữa nay thì chúng ta tụng kinh Dược Sư. Tụng kinh Dược Sư cho nên thay vì thầy giảng về kinh Pháp Hoa Bổn Môn, nhưng mà vì tụng kinh Dược Sư cho nên thầy nói sơ cái ý chỗ này một chút, để tất cả các Phật tử cái khi mà chúng ta tụng kinh Đại Thừa nữa, thì chúng ta phải có một cái suy nghĩ để mà tu hành. Thì cái thứ nhất là chúng ta biết tất cả các kinh là điều của Phật hết. Tất cả các kinh là điều của Phật hết. Nhưng mà tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái hoàn cảnh của từng người mà Đức Phật mà nói ra tất cả các cái pháp phương tiện khác nhau để chúng ta theo đó chúng ta tu. Thì bây giờ đó, thường mà chúng ta hay tụng cái kinh Di Đà, tại vì tụng kinh Di Đà đó và chúng ta niệm Phật Di Đà là cốt yếu á, chúng ta cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là chính. Mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc á, khi mà chúng ta tụng như vậy đó là chúng ta nghĩ tới cái chết của chúng ta. Cái khi mà chúng ta chết rồi đó thì chúng ta phải sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật, người ta không sanh ở đây nữa. Như vậy đó, nó chỉ thích hợp cho những người mà muốn bỏ cái thế giới này để đi về thế giới cực lạc đó, thì người ta chuyên tụng kinh Di Đà. Tức là ở cái thế giới này khổ quá cho nên người ta muốn bỏ nó, người ta đi. Rồi bây giờ nó đến cái kinh Dược Sư này đó, thì Đức Phật lại giới thiệu chúng ta một Đức Phật khác, gọi nó là Đức Phật Dược Sư. Mà đối với Đức Phật Dược Sư thì có khác hơn là Đức Phật Di Đà. Kinh Dược Sư có khác hơn là kinh Di Đà ở cái chỗ không phải hoàn toàn hướng về thế giới cực lạc của Đức Phật, mà lại đó, ở đây nó có chia ra làm hai. Chia làm hai là sao? Tức là cho những người ở thế giới này và những cái cần thiết cho thế giới này. Và cái thứ hai đó là cái thế giới mà sau khi chúng ta chết. Đó là hai cái loại thế giới. Cho nên khi ta sống trên cuộc đời này, ta cũng được cần cái bình an. Và khi chúng ta chết đó, thì chúng ta cũng được hai chữ bình an. Đó nên là cái trường hợp mà Đức Phật nói kinh Dược Sư này. Cho bây giờ đến khi mà Đức Phật á, nói kinh Pháp Hoa, thì lúc bây giờ đến kinh Pháp Hoa nó mới làm cái chân lý thực. Cho nên ở trong các cái pháp phương tiện thì Đức Phật nói cho người muốn từ bỏ thế giới này và những người mà muốn đang sống đây được bình an và sau khi chết rồi mình cũng được bình an, thì nói tất cả các pháp khác nhau. Bây giờ trở lại cái gốc của nó đó, cái thực của nó đó là Đức Phật nói kinh Pháp Hoa cho chúng ta. Mà khi nói kinh Pháp Hoa đó thì hợp hết cái này lại, thầy có thể kết luận đó, bảo là sống được bình an đó, thì chết được giải thoát. Khi mà chúng ta sống đây đó là chúng ta được bình an đó, thì chết chúng ta mới được giải thoát. Cho nên cái bình an ở trên cuộc đời này đó, thì Đức Phật gọi đó là Niết Bàn. Mà Niết Bàn khi chúng ta còn sống này đó, thì đây là bình an. Tức là còn sống mà tâm được an vui, thân được tự tại, thì cái này ta gọi là Niết Bàn. Còn sau khi chết rồi đi vào Niết Bàn đó, thì đó ta gọi là cái vô dư Niết Bàn. Tức là một loại hình thế giới khác. Thì như vậy đó, kinh Pháp Hoa kết hợp giữa cái thế giới sống và thế giới chết lại là một. Nên khi mà chúng ta tu đó, chúng ta nhận ra được. Cho nên chúng ta còn đang sống như thế này, nhưng mà ta cảm nhận được cái thế giới sau khi chúng ta chết đó, trên bước đường tu chúng ta phải cảm nhận được cái thế giới sau khi chúng ta chết. Thì chúng ta sẽ về đâu, chúng ta làm gì, đây là cái chuyện chính. Và cũng cảm nhận được đó, trước khi mà chúng ta tới đây đó, ta ở đâu, mà ta làm gì. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái chân lý hay là cái thực là chỗ đó. Tức là trước khi ta tới đây là ta từ đâu, và sau khi chúng ta từ giả thế giới này thì chúng ta đi về đâu. Thì đây là cái việc nó rõ ràng. Đó là kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta. Nhưng mà trong cái phương tiện kia đó thì cho chúng ta có những cái an ổn tạm thời. Thế nên cái an ổn tạm thời cho tất cả mọi người đó, thì như kinh Dược Sư này đó, thì cái đối tượng là gì? Tức là chín cái loại quạnh hồn, chín loại quạnh hồn, và cho tất cả những người bất hạnh ở trên thế gian này. Những người mà bất hạnh ở trên thế gian này đang sống đây mà gặp những cái bất hạnh, cái không may mắn đó, thì khi chúng ta tụng cái kinh Dược Sư để xem cái lời dạy của Đức Phật trong đó, để mà giải tỏa đi tất cả những cái việc không tốt, để chúng ta có một cái đời sống tốt ở trên cuộc đời này. Đó là cái ý nghĩa mà của kinh Dược Sư Đức Phật dạy chúng ta là như vậy. Thì bây giờ đó, trong cái kinh Dược Sư này Đức Phật dạy chính cái loại quạnh hồn này là gì? Tức là những người sanh trên cuộc đời này nữa mà ta gọi là không may mắn. Cho nên khi mà chúng ta bệnh, không gặp thầy gặp thuốc, cho nên chúng ta cũng bị khổ và bị chết. Chúng ta bị chiến tranh rồi chúng ta cũng chết. Chúng ta bị rớt xuống dưới sông dưới suối chúng ta cũng chết. Chúng ta bị quả tai quả hoạn chúng ta cũng chết. Tất cả những cái người đó mà không đáng chết nhưng mà phải chết này, đây là tất cả những người mà xếp vô cái hàng quạnh tử. Thì đương nhiên những cái hàng quạnh tử này đó, họ từ đâu họ tới đây và họ phải thọ tất cả những cái tai nạn như thế này, rồi họ chết rồi họ về đâu? Cho nên kinh Dược Sư nhắm là giải cái này, tức là cái hàng người mà không may mắn ở trên cuộc đời. Nhưng mà chúng ta đó, thì vượt lên trên cái này một bước. Chúng ta không được xếp vào trong cái hàng quạnh tử. Tại vì chúng ta là một con người bình thường, con người bình thường, và thêm cái nữa là con người biết đạo. Cho nên con người bình thường và con người biết đạo, con người có tu hành, đây nó là tu hành, tức là chúng ta có tu đạo đức theo lời Đức Phật dạy, thì ta không xếp vô cái hàng cửu quạnh. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta nữa. Nhưng mà ta vì những cái người mà quan hệ với ta ở trong hoàn cảnh này, cho nên Đức Phật dạy chúng ta nữa, nếu mà gặp cái trường hợp như thế, những người thân chúng ta mà gặp cái trường hợp như thế đó, thì bây giờ để chúng ta mới lập đàn và tụng kinh này. Lập đàn và tụng kinh này đó, cái chủ yếu là gì? Chủ yếu là ta cầu, thứ nhất là 12 vị dược sa thần tướng. Cầu 12 vị dược sa thần tướng này đó, họ hộ trì để chúng ta thoát. Đó là thứ nhất là chúng ta cầu các cái vị này. Thứ hai đó là ta cầu Đức Phật Dược Sư. Cầu Đức Phật Dược Sư làm cái người mà đã tu hành và đắc đạo đầy đủ phước đức, cho nên Ngài quan tâm tới, Ngài quan tâm tới những cái người mà thân của chúng ta đang rơi vào trong cái hoàn cảnh khổ này, để mà Ngài cứu, cứu giúp. Cho nên cái việc này là việc ta làm nữa, mà không phải ta làm cho mình, mà làm cho tất cả những người thân của chúng ta nó không được may mắn. Do đó mà ta tụng kinh, ta cầu nguyện. Cho nên cái kinh Dược Sư này thì chúng ta chỉ tụng tháng Giêng, tháng 5 và tháng 9 thôi, tức là giao mùa. Một năm là chúng tụng 3 tháng. Thì 3 tháng này là tại vì ứng theo Ấn Độ, chúng ta biết là Đức Phật chúng ta sanh ở bên đất Ấn Độ, cho nên ứng theo cái lịch của Ấn Độ, tháng Giêng là đầu mùa, thành ra tháng Giêng tức là đầu mùa khô, tháng năm là đầu mùa mưa, và tháng chín là đầu mùa đông. Thì như vậy đó, ba cái đầu mùa đó thường thời tiết nó bất thường, cho nên người ta sanh ra nhiều cái bệnh. Cho nên ta tụng cái dược sư này nữa để ta cầu. Ta cầu tất cả các vị dược sa thần tướng này nữa, thần binh này nữa, họ ủng hộ chúng ta để chúng ta không gặp những cái nạn tai và rơi vào trong cái hoàn cảnh khổ sở. Ta cầu Đức Phật dược sư gia hộ tới cho ta để chúng ta không có bị những cái bệnh hoạn. Chung trở lại nữa, người ta gọi là bệnh hoạn và tai nạn. Cho nên khi mà tụng kinh dược sư, ta nhắm tới những người bệnh hoạn và những người tai nạn này để ta cầu nguyện cho họ là chính. Nhưng mà khi chúng ta cầu á, nó phải đúng pháp, chứ nó không được mê tín. Cho nên có người nó bảo là cầu được, mà có người là cầu không được. Cho nên cầu có kết quả và cầu cũng không có kết quả. Thì chỗ này để chúng ta mới suy nghĩ kỹ rồi đó, thì chúng ta mới thấy tại sao mà có kết quả và tại sao mà không có kết quả. Cho nên cái chỗ kết quả này đó, là cái điều thứ nhất là gì? Cái điều thứ nhất này đó, là ta có cái lòng thành khẩn thực sự, ta có cái niềm tin thực sự. Cho nên niềm tin ở Đức Phật thực sự, từ cái chỗ niềm tin này đó mà Đức Phật mới gia bị tới cho ta được. Đây là ở trên cái bước đường tu hành đó, chúng ta phải thấy cái này. Tại vì cái niềm tin ta thực sự đối với Đức Phật, cho nên cái niềm tin này đó, nó tạo thành sức mạnh để mà nó cảm hóa qua Đức Phật. Thì từ cái chỗ đó nữa, thì Đức Phật mới gia bị tới cho ta được. Cho nên Đức Phật mới gửi cái năng lượng tới cho ta được. Thì bây giờ đó, chính cái năng lượng đó nó mới có một cái công năng là chữa khỏi tất cả các cái bệnh. Cho nên những cái bệnh nan y, những cái bệnh mà không thể chữa bằng thuốc được, thì lúc bây giờ người ta chữa bằng cái này, người ta chữa bằng năng lượng. Thì cái này đã nhờ Phật lực gia bị tới, cho nên ta mới thấy có những người mà bị bệnh nan y tưởng chừng như là chết đi, nhưng mà họ lại sống được. Họ lại sống được, họ may mắn họ sống được. Thì cái sống, cái may mắn của họ đây đó, bảo là bằng cái niềm tin, tức là chữa bệnh bằng niềm tin. Mà thầy thấy có nhiều người như vậy đó, họ tưởng như là chết rồi nhưng mà không chết. Thành ra thầy có một cái người bạn đó, mà hay qua thăm thầy, tức ông Nhật Bản, ông Yoshimizu. Ông này là bạn từ hồi thầy còn đi học, từ hồi 20 mấy tuổi, nên bây giờ 70 mấy tuổi rồi đó. Nhưng mà vẫn còn quý trọng nhau đó ở chỗ này. Ta nghe ông này đó là tưởng như là chết rồi, ông này tưởng như là chết rồi, nhưng mà lại là không chết, sống thêm. Ta nghe khi đó ông bị ung thư tụy, cho nên bác sĩ nói ông nếu mà sống giỏi lắm á, may mắn á, thì ông chỉ sống được tới 3 năm hay là 5 năm là cùng. Nhưng mà từ khi ông gặp thầy trở lại tới bây giờ đó là trên 15 năm rồi đó, mà ông cũng vẫn còn khỏe mạnh. Cho nên cứ mỗi năm thì ông tìm cách ông qua đây ông thăm thầy, còn khỏe thì qua đây ông thăm thầy. Cái chuông này đó là của ông đúc, ông cúng cho chùa mình. Cái đại hồng chung đó là ông đúc ở bên đó đem qua để ông cúng cho chùa. Thì cái ông này đó mạnh đó là bằng niềm tin. Tại vì những người bệnh đồng thời với ông là chết hết rồi. Cho nên cái niềm tin đó đó, từ cái chỗ mà cái niềm tin của ông đó, nó đã thay đổi. Nên ta là phải chữa bằng cái năng lượng. Năng lượng này là năng lượng của Phật đưa tới. Cái thứ hai nữa đó, là trong kinh Đức Phật cũng nói rõ, mà nói rõ đây là Bồ Tát. Tức là ở đời sau mà gặp bệnh nan y thì các vị Bồ Tát đó có thể trì cái chú dược sư tiêu tai này đó, duyên thọ, vào trong một bát nước sạch đó, rồi cho bệnh nhân uống thì họ có thể khỏi được. Đây là cái điều quan trọng. Tại người bệnh họ không có khả năng này, nhưng mà cái may mắn của chúng ta đó, chúng ta gặp được vị Bồ Tát. Một vị Bồ Tát tức là một con người đức hạnh, một con người đức hạnh thực sự, con người có niềm tin và có tình thương thực sự. Cho nên nhờ cái người này đó, họ mới cầu Đức Phật dược sư. Họ có niềm tin như vậy đó, cho nên họ tin Đức Phật dược sư, họ cầu Đức Phật dược sư. Thì từ cái chỗ đó đó mà Phật Dược Sư mới gửi cái năng lượng tới cho họ. Thì lúc bây giờ đó, cái năng lượng đó được đưa vào trong bát nước, mà cái bát nước này đó có thể đưa cho người bệnh uống thì người bệnh lại hết đi. Nhưng mà với cái điều kiện đó, là đây là vị Bồ Tát, chúng ta thấy rõ. Một vị Bồ Tát tức là cái người đó tâm đã thanh tịnh, tâm của họ đã thanh tịnh, cho nên họ có một cái giao cảm được với thế giới vô hình, đặc biệt nhất là thế giới Phật. Thì lúc bây giờ cái hiệu quả này mới có, mới xảy ra được. Đó là ở trên cái bước đường tu hành ấy, chúng ta nghiệm rồi chúng ta thấy này. Trừ hai cái này ra đó thì cái trường hợp cái cầu nguyện đó không có kết quả. Tức là chính cái người đó họ cầu nguyện, họ thanh tịnh hết lòng. Cái thứ hai đó là cái trường hợp mà cái người đứng ra cầu nguyện thay đó, cái người đó có một cái độ cảm với Phật rất sâu, tức là có một đời sống tâm linh thực sự nữa. Tại họ đang sống cái đời thường với chúng ta thế này nữa, nhưng mà họ có một cái quan hệ về tâm linh với Đức Phật, cho nên khi họ cầu nguyện chúng ta thấy có kết quả. Cho nên khi nào nếu mà quý vị đó nhờ một người nào đó cầu nguyện, xuất gia hay tại gia không biết, nhưng mà họ cầu nguyện mà chúng ta thấy có kết quả nữa, thì chúng ta biết cái người đó là họ có đời sống tâm linh thực. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát thì không phải nhất thiết nên đi xuất gia làm thầy tu không. Cho nên họ có thể ở trong tất cả các ngành nghề họ sống như người thường. Nhưng mà cái người đó đó họ có một cái cách cảm thần giao được với Bồ Tát, với Phật, cho nên họ có một cái năng lượng rất đặc biệt. Thì như vậy đó, cái người nào mà ta nhờ mà ta thấy có kết quả thì chúng ta tin. Còn những người khác á, thì chúng ta tránh đi để khỏi bị cái người xấu họ lợi dụng chúng ta. Đó là trên cái bước đường tu hành. Đây là cái kinh Dược Sư. Thì bây giờ đó, tới cái kinh Pháp Hoa mà chúng ta học ở đây nữa. Cái kinh Pháp Hoa mà ta học đây đó, mà đặc biệt nhất á, là cái kinh Pháp Hoa Bổn Môn mà thầy nói. Thì ở trong cái kinh Bổn Môn này đó, trên khi chúng ta tu đó, thì chúng ta đã nhận ra được cái là ta từ đâu ta tới cái thế giới này nè. Mà hãy nhận ra được cái từ đâu tới của chúng ta nữa, thì khi chết rồi ta về đâu nữa thì ta có thể biết được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật có dạy chúng ta nữa, quan sát cái cuộc sống của tất cả mọi người. Cái cuộc sống của tất cả mọi người, đầu tiên là ta quan sát cái y báo của mọi người trước. Cái y báo tức là cái hoàn cảnh ấy. Rồi kế đó là chúng ta quan sát về cái chánh báo của cái người đó. Chánh báo tức là cái thân của người đó. Rồi từ cái chỗ chánh báo này chúng ta mới truy ra nữa, ta mới thấy cái tâm của họ. Cho nên cái tâm của họ tức là ba cái này nó luôn luôn gắn liền với nhau. Ta quan sát để ta coi cái hoàn cảnh sống, rồi tới cái thân của họ, thì tới cuối cùng ta mới thấy được cái tâm. Mà thấy được cái tâm đó, thì chúng ta biết đó, cái con người chúng ta, cái chính của nó là cái tâm. Cho nên khi mà chúng ta tới thế giới này đó, thì chúng ta cũng tới bằng cái tâm, chứ không phải tới bằng cái xác được. Rồi ta mang cái xác này vô, cái thân này vô. Nhưng mà cái tâm là chính, mà nó mang cái xác này đến. Nhưng mà mang cái xác này vô rồi đó, thì ta có thể giữ cái xác này một khoảng thời gian nào đó. Giữ một khoảng thời gian nào đó, rồi khi mà ta bỏ cái xác này đó, thì lúc bây giờ đó cái tâm chúng ta bỏ cái xác. Còn hiện giờ ở đây đó, là trong cái xác này đó, nó có cái tâm. Tâm. Cho nên nhìn người mà biết được tâm. Cho nên nhìn người biết được tâm, mà biết được cái tâm của họ đó, thì bây giờ đó Đức Phật chia ra làm 10 cái loại tâm để chúng ta quan sát. 10 loại tâm này thì gọi là pháp giới, ở trong pháp giới, để ta biết cái tâm của ta là thuộc loại tâm nào. Rồi tất cả những người mà chung quanh ta đây đó thuộc gì cái loại tâm nào, ta coi như vậy đó mà ta định được. Cho nên 10 loại tâm đó, thì cái trường hợp này cao nhất ta gọi là tâm Phật, kế đó là tâm của Bồ Tát, rồi kế đó là tâm của duyên giác và tâm tinh văn. Tức là bốn cái tâm này đó, người ta gọi là tứ thánh. Bốn cái tâm này nữa là tứ thánh. Cho nên bốn cái hạng người mà có mang cái tâm này đó thì họ sanh lại thế giới này đó, hoặc là từ Phật sanh lại, Bồ Tát sanh lại, duyên giác sinh lại, hay là tinh văn sinh lại. Chứ tinh văn tức là những người tu sanh trở lại. Cho nên người đời trước cũng tu rồi, cho nên đời này sanh lại đó, họ phải tu thôi. Cái tâm này bốn tâm, mà bốn cái tâm này người ta gọi là bốn cái tâm của thánh. Cho nên khi nào mà ta gặp những cái người mà ta tìm thấy được ở trong người đó có bốn cái loại tâm đó, thì chúng ta có thể là tôn thờ, có thể là thân cận, để chúng ta học và ta tu theo. Như vậy là chúng ta tu theo thánh. Rồi đó, sáu cái tâm nữa đó là ở trong sanh tử luân hồi. Tức là những người mà ở trong sanh tử luân hồi này nó có sáu loại tâm này nữa. Đó là cái tâm của chư thiên, cái tâm của chư thiên, và cái tâm của con người, rồi cái tâm của Atula, cái tâm của súc sanh, của ngạ quỷ và của địa ngục. Sáu cái tâm này nó ta gọi là lục phàm. Tức là sáu cái loại tâm mà luôn luôn ở trong sanh tử luân hồi. Còn bốn cái hạng trên á, thì họ ra khỏi sanh tử luân hồi rồi, nhưng mà vì thương người sanh lại, cho nên á, vì muốn cứu đời mà sanh lại. Cho nên á, Đức Phật á, nói trong cái kinh Pháp Hoa mà cái phẩm Pháp Sư đó, thì Ngài nói rằng, tức là vì thương nhân gian mà sanh lại đời, phải không? Tức là có những cái người thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, vì thương nhân gian mà sanh lại cuộc đời này, thì đây là Phật sanh lại. Tức là Phật tái sanh trở lại. Cho nên nếu mà Phật tái sanh trở lại thì bây giờ ta nhìn họ ta thấy cái gì trước? Cho nên ta nhìn lại họ đó là ta thấy cái tướng phước đầy đủ. Mà ở đây chúng ta thường gọi là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đó, tức là cái tướng ở bên ngoài đó. Cho nên từ cái chỗ này nữa mà ta thấy cái người có tướng phước hay là có hảo tướng, thì cái người này nó cũng được tin cậy một phần. Tức là ngoài cái thân của họ, từ ở trong cái tâm kia mà hiện ra cái thân này, tức là hiện ra cái thân phước. Cái thân có phước á, thì đây là cái thân của Phật. Mà cái thân của Phật á, nó đồng với cái thân của Chuyển Luân Thánh Vương. Chuyển Luân Thánh Vương tức là Chuyển Luân Thánh Vương là một cái ông vua mà trị nước bằng cái đức của mình, tức là dùng đức để cảm hóa con người. Cho nên ở trên cuộc đời này nếu quý vị thấy này, người ta chia ra làm ba cái hạng vua, phải không? Ta chia làm ba hạng vua. Cái hạng thứ nhất người ta gọi là Thánh Vương hay là Chuyển Luân Thánh Vương. Khi mà có vị Chuyển Luân Thánh Vương hay là một cái vị vua mà ra đời đó dùng cái đức để cảm hóa con người đó, thì đây là vua, nhưng mà vua thánh. Chúng ta nhận ra được cái này. Cho nên cái ông vua mà thánh thì không có chủ tâm là trừng trị, không chủ tâm trừng trị, nhưng mà dùng cái đức để cảm hóa, dùng đức để cảm hóa con người, thì cái trường hợp này ta gọi là thánh vương. Cho nên có một số các vị vua ở thời nhà Lý họ có làm cái chuyện này, tức là dùng cái đức để cảm hóa con người hơn là dùng hình. Cho nên cái khi mà Lý Công Uẩn lên ngôi làm vua đó, thì cái việc đầu tiên ông là gì? Ông đem tất cho lệnh, đem tất cả những cái gông cùm xiềng xích mà của đời nhà Lê, nhà Đinh còn lại đó, bảo đem đốt hết, các cái cùm đốt hết đi. Hồi xưa đó thì ta dùng cái ta gọi là đống gông và cùm chân. Nhưng mà khi ông lên làm vua đó, là lúc bây giờ đó là cho đem đốt hết, bỏ cái này hết. Ta nên người nào mà chống lại đó, thì bắt bỏ vô trong củi rồi dìm xuống nước cho chết, hoặc là thả vô trong chuồng hổ để cho hổ ăn thịt. Tức là dùng những cái hình như vậy đó, cực hình như vậy để dọa người ta. Thì ông vua mà dùng hình luật, đây ta gọi là pháp trị. Ông vua mà cai trị bằng pháp luật thì đây ta gọi là minh vương. cái ông minh vương, ông vua, nhưng mà đây là cai trị bằng pháp luật, ai phạm thì xử, mà ai không phạm thì thôi. Cho nên cái người không phạm tội gì hết thì họ vẫn sống cách bình yên, không phải lo sợ, không sợ gì hết. Mình không có tội gì mình không sợ, nhưng mà có tội nữa thì sẽ bị trừng trị. Thì cái trường hợp này người ta gọi là minh vương, tức là công tâm. Người có tội thì trị, mà người có công thì phải thưởng. Còn cái ông thánh vương thì cái trường hợp này nữa không có trị, mà chỉ dùng đức cảm hóa, cứ nghĩ rằng mình không đủ đức cho nên những người này họ không tốt. Cho nên bây giờ nó cũng có một số các nước đó mà họ đã có một cái quyết định gì, tức là giảm đi những cái hình luật, tức là giảm bớt đi, bớt. Cho nên khi mà giảm bớt đi, hoặc là trường hợp mà cho thêm cái luật đó, gọi là khoan hồng. Cho nên khoan hồng tức là phạm tội nhưng biết ăn năn thì cái này người ta có thể tha đi. Hoặc là một số các nước đó, mà hiến pháp của họ đó, là ghi trong hình luật đó, không có án tử hình nữa. Tức là phạm tội gì cũng vậy, tội nặng nhất là coi như cho chung thân chứ không cho tử hình. Nhưng mà cho chung thân rồi thế này có giảm án, chung thân rồi có giảm án thì cũng còn cái hy vọng mà ngày ra. Đây là chúng ta nhìn kỹ rồi ta thấy. Cho nên từ cái con người, từ con người mà lần lần ta nâng lên thánh. Còn cái hạng thứ ba là cái dùng cái gì, dùng cái quy lực, ta gọi là bá vương. Bá vương tức là dùng cái quy lực để mà dọa con người, buộc con người phải theo, phải hay trái gì không biết. Nhưng mà bây giờ đó, ông vua ông ra lệnh đó, mà không theo thì ông giết hết. Đây ta gọi là bá vương. Bá vương rồi minh vương rồi tới thánh vương, bậc cao nhất. Cho nên đó, Phật sanh lại đó, thì họ có một cái hiện tướng gọi là thánh vương. Đây là cái tướng phước cao nhất. Nhưng mà ở trong cái tướng phước cao nhất này đó, của Đức Phật á, thì đây chúng ta thấy đồng với thánh vương, đồng với chuyển luân thánh vương, đồng bậc này. Nhưng mà ở trong cái con người đó có thể làm Phật nữa đó, là gì? Cho nên chúng ta tìm thấy được cái tâm Phật ở bên trong. Cho nên cái tâm Phật ở bên trong cái con người đó, cái này nó quan trọng. Cho nên tìm cái tâm Phật cái gì? Cho nên Phật á, là có bốn cái tâm vô lượng đó. Bốn cái tâm vô lượng, cái điểm này là quan trọng nhất ta thấy. Tức là dầu có tội gì đi nữa nè thì cũng tha thứ hết. Đây là trên cái bước đường tu hành chúng ta đã ta nhận. Dầu chúng ta có làm cái lỗi lầm gì đi nữa nè thì Ngài cũng tha thứ ta hết. Ngài không chấp, không giận. Cho nên cái tâm này người ta gọi là cái từ bi hỷ xả này. Cái này là xả tâm. Đây là cái tâm của Phật. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật biết rất là rõ tất cả những cái lỗi lầm của chúng ta đây á, là vì do vô minh, do chúng ta không biết. Chứ nếu mà ta biết thì ta không bao giờ ta làm đâu. Cho nên Đức Phật Ngài bảo rằng Ngài sanh trên cuộc đời này để chỉ cho chúng sanh nó biết những cái điều mà nó không biết. Ngài sanh trên cuộc đời này để như vậy. Cho nên cái mà ta không biết thì Đức Phật chỉ cho chúng ta biết để chúng ta sửa, chúng ta tu. Chứ không phải là nhắm vô cái chỗ này mà trị, phải không? Cho nên đây là cái tâm của Phật. Thì như vậy đó, Đức Phật mới nói là nếu hay biết đó, thì làm Phật, mà không làm, không biết đó, thì làm chúng sanh. Cho nên giữa chúng sanh với Phật đó, khác nhau ở cái chỗ ngộ và mê, biết và không biết. Nên trên bước đường tu. Cho nên khi mà chúng ta biết đó, thì chúng ta không làm lỗi lầm. Còn bây giờ nếu chúng ta không biết á, thì chúng ta mới phạm sai lầm. Cho nên quý vị biết á, ăn cái này vô thì chết, thì đâu ai ăn. Tại vì á, chúng ta không biết đây là chất độc, cho nên á, chúng ta ăn vô chúng ta chết thôi. Cho nên vì chúng ta không biết á, cho nên á, chúng ta mới bị người khác gạt. Chứ nếu mà ta biết á, thì làm sao ta để cho nó gạt. Đây là trên những bước đường tu đó chúng ta nhận. Cho nên Đức Phật nói cái lỗi là lỗi nó không biết, chứ biết thì không ai dám làm cái đó đâu. biết làm cái này đó thì chết, cho nên chắc chắn họ không làm, tại vì họ không biết. Mà tại sao không biết? Thành Đức Phật cũng biết rõ nè, cái chủ yếu của nó là do lòng tham, do cái lòng tham của nó mà nó mờ mắt thì nó không biết, do lòng tham nó che đi cho nên không biết. Tại vì có một người mà họ tới, họ kêu chúng ta nữa cho vay tiền phải không? Mà bây giờ đó họ cho chúng ta biểu rằng chúng ta kiếm tiền giao cho họ đó, thì một tháng họ cho chúng ta lãi đến 10% phải không? Đây những người mà họ cho vay mà nặng lãi đó, cho vay 10%, mà cho vay 10% ấy thì trong một tháng mà làm gì để có một cái lãi mà trên 10% này để trả lại chứ? Tại ngân hàng thì người ta một năm ta chỉ có lãi tới 10% thôi, hoặc là khi mà không bị lạm phát thì người ta chỉ lãi có 1-2% thôi. Nhưng mà bây giờ một tháng mà lên tới 10% thì trường hợp lấy đâu mà lãi mà trả lại đây? Cho nên nếu mà ta có khôn một chút, có trí một chút là ta biết cái này lừa đảo nè, ta biết ngay cái này lừa đảo, lấy đâu để ra mà trả lại. Thành ra một là nó lừa đảo, hai là cái trường hợp nó làm ăn bất chánh. Mà làm ăn bất chánh thì trong cái mai rủi, mà rủi ro nó thì chắc chắn rồi, cho nên không có thể nào trả lại. Cho nên nhiều người tới thưa với thầy cái điểm này, thưa với thầy đó, thầy nói rõ tại vì tham, tại vì tham cho nên mới vỡ nợ, tham cho nên mới tiêu tán hết tài sản. Tất cả những cái người mà tham lam lớn nhất này nữa, họ rơi vào trong cái chỗ mà làm ăn theo kiểu này, hay là thậm chí đó, họ đi buôn lậu, hay là đi buôn những cái chất độc, đấy là chuyện ác. Tại vì lòng tham cho nên nó rơi vào trong cái hoàn cảnh này. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, muốn được bình yên đó, thì cắt lòng tham. Cho nên cắt bỏ cái lòng tham, mà cắt bỏ lòng tham này lấy cái gì để cắt nó? Tức là lấy cái trí tuệ để cắt bỏ lòng tham. Cho nên trí tuệ này chúng ta có hai, có hai phần trí. Cho nên cái trí tuệ thứ nhất á, cái trí tuệ nó thuộc về học mà biết, kinh nghiệm mà có. Cho nên thầy nhờ đọc sách nhiều, đọc kinh nhiều, cho nên thầy tích lũy được cái vốn hiểu biết tương đối là rộng. Cho nên nếu có một cái việc gì xảy ra đó, thì sẵn có một cái đại sách ở trong trong lòng rồi đó, mình đem mình đối chiếu để mình nghiệm ra coi cái này đúng hay là sai chứ, để mình sửa. Nhờ như vậy mà thầy không thất bại nhiều. Nó không thất bại nhiều tức là không phải là không có thất bại, nhưng mà những cái thất bại không đáng kể, là vì nhờ có một cái hiểu biết cho nên có so sánh, dùng cái hiểu biết này đó mà cắt bỏ, cắt bỏ những cái tham lam, mà cắt bỏ được phần nào nữa thì cái tướng giải thoát, cái phước chúng ta hiện ra chừng đó. Cho nên Đức Phật đó, ngài ra đời đó, là ngài ban cho chúng ta cái trí tuệ để chúng ta cắt bỏ cái này, ta nhận ra được chứ. Rồi ở trong đó nó thêm một cái phần nữa cao hơn chút. Cho nên khi mà chúng ta tới với Phật, ta tu hành đây đó, ngoài cái kinh nghiệm hiểu biết của chúng ta theo sách vở ta học được đó, mà nếu chúng ta chịu tu, tức là học rồi đó mà không tu thì chúng ta biết tới đây thôi. Nhưng mà học rồi đó chúng ta có cái khởi tu, có khởi tu tức là ta có cái niềm tin ở Phật, ta có niềm tin ở Bồ Tát, có tin ở Đức Phật và có tin ở Bồ Tát đó, thì lúc bây giờ đó quý vị, người có niềm tin thì người đó có cái tánh linh, cho nên thêm được cái phần thứ hai nữa của trí tuệ. Cái thứ hai của trí tuệ đó, cái này ngoài sách vở mà chúng ta gọi đây là cái tánh linh hay là cái trực giác chúng ta. Cái tánh linh hay là cái trực giác chúng ta từ đâu mà có? Tức là do chúng ta tu, do chúng ta có cái niềm tin ở trời Phật, cho nên ta đứng trước cái tượng Phật, ta nghĩ về Đức Phật, ta cầu nguyện. Khi mà chúng ta cầu nguyện như vậy đó, thì lúc bây giờ đó tự nhiên cái tánh linh chúng ta sáng lên. cái tâm linh chúng ta sáng lên, nó sáng lên tự nó hóa giải cái này, vừa có kinh nghiệm cộng với cái tâm linh, hai cái này nó làm rõ ra, thành ra ta không phạm sai lầm. Thành ra có một cái Phật tử bữa đó nó, họ mới đem tới tiền tới mà họ cúng cho thầy, họ cúng cho thầy đó để đằng mà xây cái tượng đài Quan Âm này. Họ mới thưa với thầy đó, họ nói là cái tượng này linh quá thầy, em cái tượng này linh quá, cái tượng này linh quá. Thì như vậy đó là cái ông này vì ông cầu được cho nên nói tượng này linh quá, bây giờ ông tới ông tạ ơn. Đây là ở trên bước đường tu đó chúng ta nhận ra. Thầy nói cái ông này nhờ có niềm tin, cho nên khi ông có niềm tin, ông rơi vô trong hoàn cảnh mà không tự quyết định được. Cho nên lúc bây giờ đó, ông mới tới trước cái tượng đài, ông mới thắp một nén hương, ông hết lòng ông cầu nguyện. Tự nhiên ở trong cái tánh linh của ông, tự nhiên ở trong cái tánh linh của ông nó bộc lên, nó bộc phát lên. Ông có cái cảm giác như bây giờ Phật là biểu ông trở về công ty đó, gặp ngay ông giám đốc đó thì ông sẽ giải quyết cái chuyện này cho ông liền. Tự nhiên khi mà đứng chắp tay trước tượng Phật rồi, tự nhiên trong cái tánh linh mình nó phát ra cái điều lạ như vậy đó. Nhưng mà trước đó ông đã từng năn nỉ van xin cái ông này đủ cách hết nữa, nhưng mà này nhất định từ chối, thậm chí không tiếp nữa. Nhưng mà bây giờ tới đứng trước cái tượng Phật cầu nguyện, thì bây giờ nó có cái cảm giác là Phật Bà nó biểu ông trở đi về, trở về gặp ngay cái ông giám đốc đó thì ông sẽ giải được hết. Thì cái ông này nó nhờ có tin Phật và bây giờ quyết định theo niềm tin, bây giờ ông mạnh dạn ông về trở lại công ty để xem sao. Thì khi mà ông trở về công ty thì cái trường hợp đó ông giám đốc hồi nào giờ không chịu tiếp ổng, nhưng mà bây giờ đó ông về đó thì bây giờ đó nói rằng ông này trở vô muốn gặp giám đốc, thì ông giám đốc ổng mới kêu cái người thư ký biểu kêu ổng vô đây. Thành quý vị nghĩ sao? Đây là cái việc mà quan trọng chúng ta phải thấy. Thì khi mà ông giám đốc kêu vô, ông nói thôi cái chuyện anh tôi giải quyết cho anh rồi, thành ra tôi đã giải quyết cho anh rồi, tôi đã chuyển công ty cho anh làm việc trở lại rồi, tất cả những cái số tiền mà của công ty này nữa thì cái này đó tôi sẽ thanh toán lại cho anh hết. Thành ra vì cái lý do đó mà ông tới ông tạ ơn, ông tạ ơn Phật Bà chứ không phải tạ ơn thầy đâu, tại ông không có nhờ thầy đâu. Thế nên tạ ơn Phật Bà mà ông đem tiền ông để trên chỗ Phật Bà đó thì ông sợ người khác nó lấy mất đi phải không? Thành ra ông mới đem ông đưa cho thầy, ông biểu là thôi cái này nè ông cúng cho thầy để mà thầy lo trang hoàng cái tượng Phật Bà để ông để đó. Cho nên thầy mới nói đây là cái trường hợp đó mà từ một cái hiểu biết của chúng ta bây giờ nó phát ra một cái thứ hai, là khi chúng ta tu nữa thì ngoài cái hiểu biết thông thường chúng ta có một cái hiểu biết bằng tánh linh. Cái tánh linh hay là cái trực giác của chúng ta nó tự nhiên trong lúc đó chúng ta quyết định như vậy. Tại sao vậy? Là vì cái tâm chúng ta nó hướng về Phật, hướng về Phật mạnh, cho nên cái Phật lực gia bị tới cho ta. Phật lực gia bị tới cho ta lúc bây giờ cái tâm của ta nhận được cái sự gia bị của Đức Phật, cho nên cái tâm chúng ta dùng nó bừng sáng lên, mà chỉ sáng trong lúc đó thôi. Cho nên trong cái lúc đó đó, trong tâm chúng ta có Phật hay là tâm chúng ta đã biến thành là tâm Phật, cho nên tự nó thấy cái chuyện này ra rõ ràng rồi. Cái quyết định này nó chỉ đúng, nhưng mà đúng ngay lúc đó thôi. Cái vấn đề cầu nguyện chúng ta đó thì tôi nói đó là có như vậy, đúng ngay lúc đó thôi. Nhưng mà cái lúc khác đó thì không được đâu. Cho nên cái lần thứ hai thì rất là khó. Nên cái anh này được một lần đó thôi, nhưng mà muốn tìm lại lần thứ hai nữa, thử coi Phật Bà có gia bị tới cho mình không, có nói cho mình cái gì không, là tuyệt nhiên bà không nói nữa. Đây chúng ta biết đó. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, nhưng mà tôi nghĩ được một lần như vậy đó là cũng là tốt lắm rồi, để củng cố niềm tin của chúng ta. Cho nên là một con người, nhưng mà khi mạt vận cùng đường khởi lên cái niềm tin thì lúc bây giờ đó ta vẫn nhận được cái năng lượng từ Phật hay Bồ Tát tới với chúng ta, nếu lúc đó chúng ta có niềm tin. Nhưng mà lần thứ hai ta muốn có chuyện này nữa là không có. Những cái này nó xảy ra một cách hoàn toàn bất ngờ. Đó là trên bước đường tu. Cho nên do cái công đức hành trì của chúng ta hàng ngày mà nó dục sanh ra cái niềm tin. Thì cái chỗ này đó, cái kinh nghiệm mà của tôi đó, thì tôi thấy thế này, để chia sẻ với quý vị đó. Đồng thời tụng kinh lại Phật, nhưng mà khi chúng ta tụng bằng niềm tin, chúng ta lại bằng niềm tin của chúng ta đó, thì cái độ cảm chúng ta đó, chỗ này chúng ta thấy có, và nó có những cái điều linh nghiệm thiệt. Nhưng mà có những cái lúc đó, tại vì ta tụng theo công thức thôi, ta tụng theo công thức mà chúng ta không tụng bằng niềm tin. Cho nên thường khi nào mà tôi tụng bằng niềm tin á, thì phần nhiều tôi thấy cái nghĩa lý ở bên trong hơn là cái văn tự tụng ở bên ngoài. Đây là cái kinh nghiệm. Cho nên người tụng bằng niềm tin và cái người tụng theo hình thức, theo công thức. Tại vì theo công thức á, thì bây giờ tất cả mọi người chúng ta nữa, tới giờ lên đây tụng kinh á, thì chúng ta đều đem kinh ra tụng giống nhau hết. Nhưng mà có người có niềm tin mà có người không có niềm tin. Cho nên có người có niềm tin đó, khi mà niềm tin chúng ta đặt vào trong kinh này rồi đó, thì cái tâm chúng ta và kinh hai cái này nó có một cái tương giao, nó có một cái sức thu hút ta đó. Nó có sức thu hút ta và nó làm cho chúng ta nó tập trung vào đây. Cho nên tập trung vào ở trong những câu, những chữ ở trong này. Đây là cái điều rất đặc biệt. Cho nên tôi chủ yếu là tụng kinh tụng bằng niềm tin. Đây tụng bằng niềm kinh, tìm niềm tin nữa, cho nên tôi là tụng thuộc lòng. Cho nên tất cả các kinh tôi tụng, ít bao giờ tôi tụng theo bản này lắm, mà tôi tụng bằng cái tâm của mình. Cho nên tụng bằng cái tâm của mình thì mới có niềm tin được. Mà cái kinh này tôi dịch ra đây đó là cũng dịch bằng niềm tin của mình. Nên có nhiều thầy họ nói là cuốn kinh Dược Sư nó nhiều, mà sao tôi dịch ra nó còn có nhiêu như này mỏng như này phải không? Các vị nghĩ xem. Cái kinh này đó, nó phát xuất từ cái niềm tin của tôi đối với Đức Dược Sư mà nó ra cái này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nó tụng bằng niềm tin. Thì tôi tụng cái bản văn á, chữ Tàu. Cái bản văn kia nó nhiều, nhưng mà khi tụng đó nó tụng bằng cái tâm của mình á, cho nên nó ra cái này. Đây là cái điểm đặc biệt. Cho nên chúng ta có cái độ cảm. Cho nên chúng ta có cái độ cảm về kinh á, từ cái độ cảm về kinh cho nên mới có cái độ cảm tới Đức Phật. Cảm kinh và cảm Phật á, thì bây giờ nó Phật lực gia bị tới ta được. Đây là trên bước đường tu đó, cái thực chất của chúng ta nó là từ chỗ đó. Cho nên á, khi Phật lực gia bị tới cho ta được á, thì tôi có cái cảm giác á, là nó cho chúng ta có cái nghị lực. Cái nghị lực rất là đặc biệt. Cái nghị lực đặc biệt mà cái sức khỏe đó phải nói là phi thường. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, tôi kinh nghiệm tôi thấy này rất là. Khi nào có Phật lực gia bị tới thì tôi làm được việc, mà khi nào Phật lực không gia bị tới thì tôi không làm được việc. Tức là trở lại cái con người bình thường của mình, là một ông già phải không? Tại năm nay tôi là 74 tuổi rồi, lớn rồi chứ không phải nhỏ. Nhưng mà khi Phật lực gia bị tới đó, thì cho tôi có một cái sức khỏe và cho có một sự minh mẫn để mà giải quyết công việc. Cho nên quý vị thấy là giáo hội giao cho tôi rất nhiều việc. Lớn tuổi mà nhận nhiều việc, mà nhiều việc một lúc đó, thì thường thường cái tâm chúng ta nó khó ổn, sức chúng ta cũng khó ổn. Đây là sự thật. Nhưng mà nhiều việc đó tôi vẫn giải quyết được, cho nên tôi vẫn làm được. Thì đây là gì? Khi đó Phật lực gia bị tới, tại vì tôi có một cái niềm tin ở Đức Phật, cho nên lúc bây giờ đó Phật mới gia bị tới cho tôi được. Cho nên khi mà chúng ta có một cái niềm tin ở Phật thì lúc bây giờ đó Phật gia bị tới được cho ta đó, đầu tiên là cho chúng ta có một sức khỏe rất kỳ diệu, làm việc không biết mệt, Chúng ta làm việc không biết mệt, cho chúng ta có một cái trí huệ cũng rất đặc biệt. Chúng ta không có lẫn lộn, tức là việc nào ra việc đó. Đây là trí của Đức Phật. Trên cái bước đường tu của chúng ta đó, quý vị nhớ cái chỗ đó. Cho nên khi hiểu biết của chúng ta đó, mà do sách vở đó, thì cái điểm này đó, khi chúng ta lớn tuổi một chút ta bị lẫn lộn. Nhưng mà từ cái chỗ niềm tin Phật và Phật lực gia bị tới cho ta đó, thì lúc bây giờ nó cho chúng ta có cái trực giác. Cho nên trực giác đó, thì giờ nào việc đó, cái việc nào mà xảy ra cho ta thì cái việc này ta biết rõ. Còn nếu nó chưa xảy ra nữa thì chúng ta không cần để tâm. Đây là trên cái bước đường tu, cái kinh nghiệm tôi đó, tôi thấy cái này muốn chia sẻ với quý vị. Cho nên đầu tiên đó, chúng ta có một cái trí mà thường là Đức Phật gọi là cái hiểu biết theo sách vở. Nhưng mà hiểu biết theo sách vở là cái bước ban đầu thôi. Qua cái bước thứ hai này đó, là chúng ta phải cầu cho được cái Phật lực gia bị tới để chúng ta có cái tự nhiên trí. Cho nên chúng ta có cái tự nhiên trí, tức là cái trí tự nhiên là chúng ta biết này. Nhìn việc là chúng ta xử lý như vậy, nhìn người chúng ta biết được. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta nhận rằng. Thì như vậy đó, tôi nói đó, là nhìn hết tất cả mọi người ở trên thế gian này đó, theo Đức Phật dạy đó, chúng ta thấy người nào là Phật sanh lại, người nào là Bồ Tát sanh lại, người nào là hàng nhị thừa sanh lại, tức là hàng thánh này. Cho nên trên bước đường tu đó là ta đi tìm bốn bậc thánh này. Nếu gặp Phật được thì tốt, mà ta ra đời không được gặp Phật ấy, thì xuống thấp bước ấy, ta gặp Bồ Tát thì tốt. Rồi đến dưới Bồ Tát ấy, thì chúng ta gặp các bậc thánh tăng. Thánh tăng tức là cái hàng Thinh Văn và Dương Giác, tức là cái hàng mà ẩn cư. Thành ra bốn cái hạng này đó gọi là thánh đó, thì chúng ta nhìn kỹ đó, chúng ta thấy họ không thiếp với bất cứ một cái việc gì trên cuộc đời này cho bản thân họ. Người đó là người đáng tin cậy, ta gọi là thánh. Tức là tất cả mà cho cuộc đời, tất cả vì cuộc đời. Đó là chúng ta thấy, đó là bốn cái hạng thánh mà chúng ta thờ. Còn trở lại đó thì ta quan sát kỹ đó, cái này đông hơn, ta gọi lục phàm. Tức là sáu cái thành phần này, người ở địa ngục sanh lại, người ở ngạ quỷ sanh lại, người súc sanh sanh lại, người ở Atula sanh lại, và người sanh lại. Ta nói người sanh lại, người mà sanh lại làm người, tức là đời trước chúng ta cũng là con người, mà bây giờ để chúng ta tái sanh trở lại ta cũng là con người. Cho nên cái bản chất con người nó có sẵn ở trong ta. Cho nên đây là con người. Mà con người đó, thì đương nhiên nó có một cái đạo đức của con người. Cho nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy. Cho nên tất cả những cái người mà ta quan sát đó, ta gọi đây là những người tốt. Cho nên những người tốt ở trên cuộc đời này, những người có thể quan hệ tốt được, đây là người. Nhưng mà ở trong cái số những người tốt này đó, quý vị lại phát hiện thêm một điều nữa. Cái người này họ tốt thiệt, nhưng mà tánh họ nóng nảy, họ hung dữ. Không phải họ xấu, họ rất tốt, nhưng mà họ không chấp nhận bất cứ một cái việc gì đó mà sai phải. Đây là ở trên bước đường tu đó, ta nhìn ta thấy cái người này thường người ta gọi là quỷ thần sanh lại, tức là thần á. Cho nên các vị này đó, gốc của họ là thần, cái tánh thì nóng nảy nhưng mà cương trực, theo kiểu như là quan công vậy đó, ta gọi là trung cương nghĩa khí. Nó có những người tốt nhưng mà tốt trong cái này, đó là chư thần sanh lại, tức là tất cả các vị thần. Cho nên nếu ta nhìn vào trong xã hội nữa, ta cũng phát hiện cái người này nữa là trong thế giới Atula sanh lại. Rồi nó có những con người, nhưng mà cái cách sống của họ đó nó không có cái tính chất người, mà nó thuộc về cái hàng hạ đẳng. tức là dưới con người, mức con người, nhưng mà họ sống sống dưới mức con người. Thì ở đây đó, chúng ta biết gì? Đó là ngạ quỷ, tức là cũng là con người mà luôn luôn lúc nào cũng cứ nghĩ tới ăn uống. Cho nên đây Đức Phật gọi là ngạ quỷ. Cho nên cái loài ngạ quỷ này cũng là người, nhưng mà cứ coi của cải vật chất á là quan trọng nhất, thậm chí coi cái vật chất của cải này đó quan trọng hơn là cái mạng sống của ta nữa. Thành ra quý vị nhìn kỹ rồi có gì, tức là coi cái của cải vật chất nó quan trọng hơn cả mạng sống chúng ta nữa. Đức Phật gọi đây là quỷ, ngạ quỷ. Mà quỷ này đó là có hai loại, tức là quỷ có của và quỷ không có của. Ngạ quỷ, ngạ quỷ nhưng mà là có của nhưng mà vẫn là ngạ quỷ. Thế nên chúng ta nhìn kỹ, lòng tham nó quá nặng, cái lòng tham lam của nó quá nặng, ở đây là quỷ, ngạ quỷ sanh lại. Còn những người mà ở trong địa ngục và súc sanh mà sanh lại đó, thì cái trường hợp này đó là chỉ có khổ mà khổ thôi. Ở trên đời này đó, họ sanh ra họ quá khổ, họ không bao giờ họ lên được hết. Nếu cái tội căn như thế nào đó, nhưng mà sanh trên cuộc đời này họ đầu tắt mặt tối, mà họ không bao giờ, không bao giờ được nghỉ ngơi và không bao giờ có dư. Đây chúng ta mới nhìn thấy tất cả mọi người ở trong cuộc đời, ta mở mắt ra ta nhìn kỹ rồi ta mới thấy rõ. Thì như vậy đó là ta biết họ từ đâu tới, ta đã từ đâu mà họ sanh lại thế giới này. Phật sanh lại, Bồ Tát sanh lại, hay là Duyên Giác Thinh Văn sanh lại. Ta nên Duyên Giác và Thinh Văn sanh lại trên cuộc đời này, họ là cũng con người, nhưng mà họ chỉ nghĩ tới cái vấn đề tu hành thôi. Họ chỉ nghĩ tới tu hành và nghĩ tới vấn đề giải thoát thôi, chứ họ không màng phú quý lợi danh, không quan tâm tới cái đời sống vật chất. Chúng ta nhìn chúng ta thấy họ không màng cái này. Còn các cái hàng Bồ Tát mà họ sanh lại đó, là cái mục tiêu của họ đó là chỉ có cứu đời thôi, cứu đời giúp người. Cho nên đó, họ quan tâm nhất là về cuộc sống của những người khác, mà thậm chí họ quên cả cuộc sống họ. Tại họ sanh trên đời để họ cứu người. Đây là các hàng vị Bồ Tát thì hiện thế nào. Nhưng mà những người mà cái gốc là Bồ Tát sanh lại, cái gốc là Phật sanh lại, cái gốc là hàng vị thừa sanh lại đó, thì cái trường hợp này đó, chúng ta thấy đó, dầu bốn cái hạng thánh này đó, họ không cần tất cả mọi việc ở trên cuộc đời, họ không cần mọi người cung kính họ, nhưng mà cái điều lạ đó là những người này họ sanh ra trên đời đó là họ luôn luôn được tôn kính, được mọi người tôn kính, mặc dầu đó họ không quan tâm tới chỗ này. Thầy Đức Phật nói các cái vị này đó, dầu được chư thiên cung kính thì nào, họ cũng không cần, không cần thiết. Mà cái cần thiết của họ là gì? Cần thiết của họ tu để được giải thoát, cái cần thiết của họ là cứu đời giúp người để tạo công đức. Cho nên trên cái bước đường tu đó, cái chính của chúng ta đây đó, thực người nào tu đó là chỉ nghĩ cái này. Cho nên họ biết hay là không biết, họ cung kính hay là họ chê bai, tất cả mọi việc này chúng ta không bận tâm. Nhưng mà ta bận tâm là gì? Cái bận tâm nhất, ta quan tâm nhất ở đây đó là làm sao chúng ta được giải thoát, làm sao tâm chúng ta được tự tại, làm sao thân chúng ta được tự tại, cái này hàng nhị thừa. Làm sao mà ta cứu được nhiều người, ta giúp được nhiều người để chúng ta tích lũy công đức, sau này ta làm Phật, này là Bồ Tát. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây đó, muốn làm Bồ Tát, muốn làm đệ tử Phật đó, thì chúng ta phải lập hạnh như thế, không quan tâm tới những người xung quanh. Còn những người đó mà thường hay quan tâm tới những cái việc mà phải trái hơn thua xảy ra trong đời ta nữa, thì cái người này nữa ở trong lục đạo tứ sanh không bao giờ ra khỏi đó. Đó là trên bước đường tu, ta không bận tâm chuyện này, mà bận tâm đó là bận tâm ta có làm được việc gì không. Cho nên mỗi một ngày trôi qua thì Đức Phật bảo rằng chúng ta phải nên suy nghĩ trong một ngày như vậy đó, ta có làm được một việc gì tốt chưa? Ta có tu được cái gì không? Ta có học thêm được cái gì không? Tức là ngày nào mà không học thêm được, không làm được cái việc tốt đó, ở trên bước đường tu, thì ta thấy ta mất đi một ngày. Còn tất cả các cái việc khác đó, ta không cần. Mà đôi khi đó, chúng ta thấy tất cả các cái việc xấu mà xảy ra trong đời ta đó, thì ta nghĩ gì? Đây là tốt nghiệp chúng ta, cho nên chuyện này chuyện tất yếu, chuyện này chuyện phải trả thôi. Cho nên ta không bận tâm, không buồn phiền. Cái này là phải trả. Mà bây giờ nếu chúng ta gặp đây thì ta trả họ, thay vì ta phải đi tìm ta trả, nhưng bây giờ ta gặp chủ để nợ ta trả cho nó nhẹ, phải không? Cho nên tất cả những cái nợ quan gia trong những kiếp trước ta trả hết, trả hết. Mà có điều nữa là chúng ta không vay nữa, ta không vay thêm. Còn tất cả chúng sanh trong sáu đường sanh tử này nữa, thì trả được ít mà vay thêm nhiều. Đây chúng ta thấy có nhiều người đã nợ chồng chất cho tới cái mức mà không còn trả nổi nữa, không còn trả nổi nữa. Cho nên lúc bây giờ nữa, có những người như thế họ tới họ nhờ tôi, họ nói thầy chú nguyện dùm cho con để làm sao con trả nợ, phải không? Tại mình tạo quá nhiều đi, tạo quá nhiều tội lỗi, cái này phải chịu thôi. Thế còn có một cách là khoanh lại đó, phải không? Nợ này không thể trả nổi nữa thì thôi, khoanh lại đó. Nếu mà ta không xóa cho mình thì khoanh lại đó nữa. Tới một ngày nào đó chúng ta trả. Bây giờ chúng ta bắt đầu theo Phật, chúng ta tu hành. Chúng ta theo Phật, chúng ta tu hành rồi, chúng ta biết cái khôn ngoan, cái tính toán, cái tội lỗi mà chúng ta đã tạo trong quá khứ, cho nên bây giờ kết thành cái quả báo như thế này. Cho nên bây giờ xin khoanh lại, xin khoanh cái này lại, để chúng ta bắt đầu, bắt đầu để chúng ta tu hành. Đây là ở trên cái bước đường tu đó quý vị nhìn. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu, chúng ta làm lại đó, thì đây từng bước chúng ta cũng được. Cho nên làm lại bằng cách nào? Lấy cái vấn đề giải thoát làm chính, lấy cái vấn đề làm phước là chính. Hai cái việc này là hai cái việc làm mà Đức Phật nói là đệ tử Đức Phật cũng làm. Tức là lấy cái vấn đề giải thoát làm chính, tức là ta không tạo thêm nghiệp nữa. Cho nên chúng ta không tạo thêm nghiệp nữa, khoanh lại để đó. Cho nên bây giờ cái thực tế chúng ta thu nhập mỗi ngày bao nhiêu thì chúng ta chỉ xài trong cái phạm vi ta có thôi. Hay là thậm chí chúng ta xài ít hơn những cái ta có để ta trả lại cái nợ cũ đi. Thì như vậy ta quá dễ đành. Đây là ở trên cái bước đường tu chúng ta không tạo thêm nghiệp mới, mà chỉ có một cái giải quyết cái nghiệp cũ của ta thôi. Thì nếu ta đúng theo lời Đức Phật dạy nữa, thì như vậy nếu Phật hộ niệm cho chúng ta nữa, mà từng bước chúng ta tháo gỡ cái này. Thế nên có nhiều người họ thoát ra được bằng cách đó. Nghĩ rằng mình không bao giờ trả nổi, nhưng mà rồi khoanh cái này lại đi. Tức là khoanh cái này lại, có cái niềm tin ở Đức Phật phò hộ cho mình. Thì lúc bây giờ đó tự nhiên mình mới gặp cái may mắn, mình gặp những người bạn tốt và tạo cho mình có một công ăn việc làm tốt. Và chính cái này đó, từng bước mình lại để trả lại cái nợ cũ. Cho nên không tạo nghiệp mới mà trả được cái nghiệp cũ, chứ không phải là cái trường hợp đó, bây giờ mang nợ rồi, cho nên nợ quá rồi chỉ còn cách liều mạng nữa. Thì liều mạng thì nhiều khi liều mạng thì mất mạng luôn. Mà nợ cũng không trả được mà mạng cũng mất rồi nữa, thì quý vị sẽ nghĩ bây giờ tuyệt rồi, không còn cách nữa. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên ta trở lại cái thực tế, khoanh lại để đó, mà ta cầu Phật gia bị tới rồi chúng ta mới bắt đầu từng bước một, tùy theo cái mức mà chúng ta có này. Chứ trong lúc đó chúng ta vẫn có tham lam, có ích kỷ. Mọi người chủ nợ ta, họ thấy chúng ta còn cái này còn cái kia, nhưng mà ta không trả họ thì cái trường hợp này rất là khó. Cho nên bây giờ chúng ta trắng tay rồi. Cho nên chúng ta trắng tay rồi, ta không còn cái gì để trả họ nữa. Thì bây giờ đó họ có đòi chúng ta đó cũng chịu thôi. Họ bắt chúng ta đi bỏ tù, chúng ta không chấp nhận thôi. Lỡ dạy làm những chuyện tội lỗi rồi, cho nên khoanh lại để đó bằng cách. Nhưng mà từ cái chỗ này đó, Họ thấy chúng ta cũng không còn cái gì, mà cái đời sống ta như vậy thì họ cũng không thể nào đòi được nữa. Cái đời sống mà thấp nhất đây, tức là giờ vô chùa công quả đi, giờ không còn gì nữa, không làm được gì hết đấy. Thì bây giờ vô chùa đây công quả, đi nhổ cỏ, đi quét lá đi, giờ thấy ta không còn gì hết, chỉ có ăn ba hộp cơm của Đức Phật thôi, thì lấy đâu để đòi nữa. Đây là trên cái bước đường tu. Nhưng mà từ cái chỗ này đó, nếu ta siêng năng, ta siêng năng ta làm, ta siêng năng ta làm cho Phật với tất cả tâm lòng của chúng ta nữa, thì quý vị thấy cái phước mình nó phục hồi. Cho nên cái phước mình nó phục hồi lại rất nhanh, nếu ta làm với tất cả tấm lòng. Cho nên nó làm bằng cái tấm lòng của ta nữa thì cái này nó phục hồi lại. Cho nên ông cụ tôi đó, ông kể cái chuyện cuộc đời ông cho tôi nghe, mà tôi suy nghĩ tôi thấy cái này đúng theo lời Đức Phật dạy. Tại vì khi còn trẻ thì muốn làm giàu, cho nên lúc bây giờ nữa ông mới vay tiền.
Cho nên đi vay tiền, nhưng mà vay ngân hàng đó để kinh doanh, để làm. Cho nên vay để làm, nhưng mà mình không gặp cái may mắn, cho nên bị phá sản. Thành ra các bạn cũng nghĩ xem, cho nên bị phá sản, mất cả vốn mà mất cả lời. Rồi bây giờ lo quá đi, cho nên ngã bệnh. Thành ra ngã bệnh nữa thì thôi,
tuyệt vọng rồi, chỉ còn có cái đường chết thôi. Nhưng mà cái may mắn của ông cụ tôi nữa, ông cụ tôi còn có một cái ông cậu tức là em của bà nội tôi tu. Cho nên lúc bây giờ đó, ông mới đi về chùa của cái ông cậu á, ở đó để công quả. Cho nên về đó ở công quả, nhưng mà khi ông có một cái ý định công quả, ông nghe kinh rồi ông đóng hồng chung, hết lòng để mà lo cái công quả này. Thì khi mà ông hết lòng như vậy đó, trong khoảng thời gian ngắn thì cái bệnh ông tự nhiên hết. Tại vì cái tâm buồn phiền đau khổ nó giảm xuống thì cái bệnh của thể xác này nó cũng giảm theo. Ta nghe bệnh của thể xác nó giảm theo, khi mà nó khỏe mạnh rồi, đầu óc bình tĩnh trở lại rồi, thì bây giờ nữa, hòa thượng ở trên chùa mới biểu là thôi bây giờ ông trở về nhà đi, bây giờ con trở về nhà để lo làm mà trả nợ người ta, nhưng mà đừng làm theo kiểu trước nữa, phải không? Ta nói đừng làm theo kiểu trước nữa, tức là làm những cái mà ở trong tầm tay chúng ta có đó. Cho nên ông cụ thầy nghe lời trở đi về nhà làm việc trở lại. Thì làm việc trở lại, mình ăn xài ít mà mình làm ra được nhiều, luôn luôn có một cái tích lũy là tính để trả nợ thôi. Tại đời này không trả được thì đời sau chúng ta phải trả. Mà đời sau đó chúng ta bị đọa xuống bước đó, chúng ta trả khó hơn. Cho nên đời này bằng mọi cách phải trả. Cho nên lúc bây giờ đó, nhịn ăn nhịn uống dành dụm để trả nợ. Ta nên ban đầu ta chỉ trả cái lãi thôi, lần lần ta trả luôn cái gốc, thành ra vẫn trả hết nợ được. Đây là trên cái bước đường tu đó, thì quý vị nhìn kỹ. Khi đó Phật phò hộ cho ta có một cái sức khỏe, cho ta có cái may mắn, và ta làm việc cách trung thực, nhưng mà từng bước chúng ta giải được tất cả các cái nghiệp trước. Cho đến 40 tuổi thì ông cụ thầy mới đi tu, chánh thức đi vào chùa, không ở nhà nữa. Đó là cái việc mà tôi nói về cái vấn đề chúng ta tu. Cho nên ta trung thực chỉ làm sao tìm cái con đường giải thoát thôi. Làm sao cho chúng ta được giải thoát, tức là tâm chúng ta không buồn phiền và thân chúng ta không bệnh hoạn, chỉ cần nhiêu đó thôi. Đây là hàng tinh văn trên bước đường tu. Tiền của chúng ta nói chuyện này không cần thiết, mà cần nhất là thân không bệnh và tâm không buồn. Cho nên chúng ta nói cái hạnh phúc nhất của chúng ta đó là không phải là không có thức ăn ngon, nhưng mà trong lòng chúng ta không muốn ăn đó, thì cái trường hợp này đó, thức ăn ngon thức ăn dở gì cũng giống nhau hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật nói là cái người mà có phước đó,
cái gì rớt trên cái lưỡi họ cũng biến thành cam lồ hết, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên trong lòng họ không thiết tưởng tới cái vấn đề ăn. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên chỉ có một cái là cầu giải thoát. Cho nên khi mà cầu giải thoát, ta hướng tâm tới giải thoát, chúng ta tu thì sao? Cái việc trần gian chúng ta không thiết nữa. Cho nên chúng ta giàu, chúng ta nghèo, chúng ta có của hay chúng ta không có của, này không quan trọng. Mà không coi cái đó quan trọng nữa thì tất cả mọi người đều bình đẳng ngang nhau hết. Cho nên đi vào đây tu đó, thì chúng ta ở ngoài đời có người giàu, người nghèo có khác nhau, vị trí xã hội có khác nhau. Mà vào đây tu rồi theo Phật á, thì bây giờ đó, chúng ta không quan tâm tới việc đó nữa. Cho nên tất cả chúng ta đều là huynh đệ hết, đều là huynh đệ, đều là con của Đức Phật hết. Là những người tới đây học cái đạo giải thoát và tu cái đạo giải thoát của Đức Phật. Chứ đây không có ai giàu ai nghèo hết. Nhưng mà nếu chúng ta còn tính mình nghèo thì mình lại rơi vô chỗ tự ti. Chúng ta nghĩ rằng mình giàu đó thì mình lại có một cái óc tự tôn, phải không? Ta nên tự tôn thấy mình giàu, cho nên đi vào ở trong chùa này nữa. Vào trong chùa này mình nghĩ mình có tiền, cho nên bây giờ mình có thể bỏ ra mình cúng 5-10 triệu gì đó. Thành mình đi cái mặt mình nghinh nghinh lên, phải không? Thì như vậy đó, ai cũng không ưa mình đâu. Mặc dù mình có bỏ tiền ra thiệt, nhưng mà cũng không ai ưa cái người đó. Còn cái người đó mà không có tiền cúng thì lại rơi vô chỗ tự ti. Mình nghèo quá cho nên mọi người nữa, mình không dám nhìn ai hết. Đây cái tự tôn và tự ti, cái này không có trong đạo Phật chúng ta. Vào đây đó, chúng ta đều bình đẳng, đều là con của Đức Phật, đều học. Nhưng mà ở đây con của Đức Phật đó, mà đều chia ra đó, người ta gọi là Tam Thừa Giáo. Ta đi theo con đường giải thoát của Đức Phật. Ta nên người nào mà khá hơn, người nào mà tốt hơn, thì cái người này làm được nhiều cái việc, thì họ đi nhanh hơn. Còn chúng ta có thể đi chậm hơn. Có nên chúng ta đi chậm hơn. Nhưng mà chúng ta nó không có cái tự ti, mà chúng ta có cái trung thực. Trung thực tức là đóng góp với tâm lòng của ta. Mà khi chúng ta có tâm lòng rồi đó, thì ta làm với tất cả cái tâm lòng của chúng ta đó, thì nó sẽ có cái kết quả tốt. Cho nên cái khi mà quý vị làm việc đó, bằng cái tâm lòng của mình đó, lúc bây giờ năng suất lên cao lắm. Thế ra tôi để ý tôi thấy cái này. Tất cả những người công quả đó, mà có người họ làm đó, bình thường họ không biết làm bao giờ. Nhưng mà bây giờ họ làm nó bằng cái niềm tin của họ, bằng cái tấm lòng của họ đó, cho nên cái năng suất lên gấp 3, gấp 4 lần những người khác làm. Đây chúng ta thấy rõ, cái đó ai làm? Tôi gọi là chư thần họ làm. Tức là hộ pháp Long Thiên làm. Họ làm gì? Tức là họ mượn tay chúng ta để làm. Cho nên tất cả các vị thần ở đây này, họ đều muốn làm, nhưng vì họ không có tay, phải không? Họ không có tay có chân. Cho nên khi mà ta có một cái sức tập trung cao, ta có cái niềm tin và ta có tấm lòng đó, nó đồng với họ, cho nên cái năng lực của họ dùng vô cho ta, cho nên chúng ta có thể làm gấp 3, gấp 4 lần người khác. Đây là những người công quả mà chúng ta để ý một chút, chúng ta thấy bình thường họ không biết, mà trong lúc đó họ biết. Tại sao vậy? Là vì họ có cái tấm lòng. Họ có cái tấm lòng cho nên các vị thần này đó, gia bị tới cho họ, làm cho họ biết. Gọi là biết theo các vị thần mách bảo. Biết theo cái tâm linh của chúng ta đó. Đây là trên cái bước đường tu đó. Còn ở trong lúc đó chúng ta không có niềm tin. Thế nên ta đi vào chùa, nhưng bây giờ ta nghĩ bây giờ đó mình thất nghiệp rồi, mình thua lỗ rồi, mình vỡ nợ rồi. Cho nên cái tâm đau khổ mà đi vào chùa và mang cái tâm đó đi vô công quả đó, thì cái này đó chắc chắn công không có. Công không có mà quả đó thì nó phải xấu thêm. Tại với cái tâm trạng đó đó, cái tâm trạng như thế đó, thì làm cho tất cả những người chung quanh họ nhìn chúng ta đó, họ không cảm được. Tức là không quý được và không thương được chúng ta trong đó. Cho nên công thì có nhưng mà quả thì không có. Cho nên nó cũng làm, nhưng mà làm trong lúc mình làm như vậy đó, là mình đầu tư vô cái đó gì? Tức là đầu tư vô bằng cái tâm trạng đau khổ của mình đó. Cho nên ai gặp mình, ai tới với mình thì họ cũng nhận được cái tâm đau khổ đó của mình, và họ cũng đau khổ theo. Những người này cũng đau khổ theo. Cho nên cái việc làm của mình đó, người ta bảo rằng đem những cái thế gian vào làm ô nhiễm cửa thiền. Đây là pháp, tức là tội. Còn nếu mà ta làm với tất cả cái tấm lòng của chúng ta nữa thì này khác. Cho nên hộ pháp Long Thiên giúp chúng ta để mà chúng ta làm. Như vậy khi mà năng suất chúng ta lên gấp đôi, gấp ba nữa, thì cái trường hợp này đó, công đức chúng ta sanh ra thì tất cả các cái nghiệp quá khứ chúng ta nhân đây được hóa giải, phải không? Ta nói hóa giải là tại vì đó, người ta thấy ở đây chỉ có một ông già công quả thôi, nhưng mà từ trước tới sau đó ông quét dọn rất là sạch sẽ. Này chư thiên làm, phải không? Ta nói chư thiên làm, nhưng mà mọi người khi đi tới chùa đó thấy cái ông này ông siêng năng, ông làm cái thật tình như vậy mà cái năng suất quá cao như vậy, cho nên mọi người này bắt đầu thương. Bắt đầu thương ông này, bắt đầu kính ông này, phải không? Từ cái chỗ thương và kính này đó, là cái ông này đã bắt đầu sanh ra công đức rồi.
Đây là tự cho nên tất cả các gì mà không làm, nhưng mà làm có cái tâm lòng của chúng ta và có cái niềm tin của chúng ta đó, đưa hai cái này vào một công việc thì cái công việc của chúng ta là tốt. Chứ còn nếu mà chúng ta tự tôn hay tự tin thì chúng ta mà chúng ta thì chúng ta sẽ thất bại, là trên cái tự tôn chúng ta không có kết quả. Tức là cứu đời và giúp người làm được nhiều cái việc đó tới cái cuộc đời thì chúng ta là. Cho nên chỉ có hai cái hàng đó được coi như đệ tử của Đức Phật. Thì khi chúng ta tu theo pháp qua thì trong một ngày đó chúng ta học được cái gì và chúng ta làm được cái gì, chúng ta có hiểu mở cái gì trong cuộc đời, chúng ta có biết được ai, chúng ta suy nghĩ hàng ngày chúng ta. Nếu mà ta có làm được những việc tốt như vậy thì chắc chắn hiệu quả của chúng ta có ngày tốt. Và tất cả